弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
Hộ niệm là một pháp tu. Tọa đàm 47. Nam mô A Di Đà Phật. Trong 48 ngày liên tục trình bày về đề tài hộ niệm là một pháp tu, thì đến nay là ngày thứ 47. Chỉ còn một ngày mai nữa là chúng ta chấm dứt chương trình này. Diệu Âm xin dành hai buổi cuối cùng để tổng kết lại những điểm quan trọng nhất cho chúng ta cố gắng quyết lòng được vãng sanh. Hộ niệm chính là triệt để ứng dụng ba điểm tính, nguyện, hạnh. Nếu người nào thực hiện đúng tính, nguyện, hạnh 100%, chắc chắn được vãng sanh. Nếu người nào ứng dụng ba món tư lương này giảm xuống, thì các xác suất vãng sanh về Tây Phương cũng giảm đi. Nói chung, niềm tin không vững, cho nên thường thường hay vay mượn những cách này, vay mượn những cách khác. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, cái tối kỵ của pháp môn niệm Phật là những người tâm không có chỗ định. Thấy người ta ngồi thiền thì mình cũng bắt chước ngồi thiền. Thấy người ta sám hối, mình cũng bắt chước tụng kinh sám hối. Thấy người ta tụng chú, mình cũng đi theo tụng chú. Coi như là thấy cái gì cũng chạy theo hết. Vì chạy theo như vậy, cho nên tâm không định vào trong câu A-di-đà Phật. Mà pháp môn niệm Phật luôn luôn Phật nhắc tới là phải trói buộc tâm mình với câu A-di-đà Phật. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng phải niệm câu A-di-đà Phật. Vì tính tâm không vững nên mới lâm vào tình trạng tạp, gọi là tạp tu hay giáp tạp. Giáp tạp thì sự hành trì không chuyên nhất. Giống như hôm nay mình đi về hướng Tây, ngày mai mình đi về hướng Bắc, ngày mốt mình đi về hướng Đông. Đi lần quần không bao giờ có hướng đi thẳng tới. Trong khi đó chư tổ nhắc đến rất kỹ, một câu A-di-đà Phật phải nhập vào tâm thì mới được vãng sanh. Còn tất cả các pháp môn khác, nếu không phải là thượng căn mà tu, thì nhất định phải là lục đạo luân hồi, không thoát ra được. Cho nên xin chư vị phải nhớ, đừng nên chao đảo mà sơ ý đi con đường lòng vòng. Vô lượng vô biên chúng sanh đang đi con đường lòng vòng. Hàng triệu người khi xả bỏ báo thân, hàng triệu người bị trong vòng sanh tử luân hồi. Ta phải giật mình tỉnh ngộ. Nếu đi lòng vòng thì ta không thể nào là người đặc biệt vượt qua sanh tử luân hồi. Ấy thế mà người niệm Phật vãng sanh bất khả tư nghì hiển hiện trước mắt. Đây là sự chứng minh cụ thể. Ngài Tịnh Không nói, vì nhiều người không biết, cho nên không thấy được cái của quý nó đang ở tại trước mặt. Khi gặp câu A-di-đà Phật, người ta nghi ngờ. Khi gặp câu A-di-đà Phật, người ta cứ nghĩ rằng câu A-di-đà Phật không đủ đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi Ngài nói, một câu A-di-đà Phật dư phần đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Vì không quyết tâm đi về Tây Phương Cực Lạc, cho nên cứ cố gắng trì vào những pháp để trở thành con người, để trở lại trong tam thiện đạo, vẫn còn trong lục đạo, vẫn là sanh tử luân hồi mà người ta không hay. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư là một vị thiền sư. Ngài chê pháp môn niệm Phật vì Ngài là người thông minh trí huệ. Ngài làm những bài thơ khinh chê câu A-di-đà Phật. Đến khi Ngài ngã một cơn bệnh thập tử nhất sanh, Ngài tưởng rằng lúc đó Ngài chết. Nhưng may mắn Ngài qua được cơn chết đó. ngài mới giật mình nói: Ủa, nếu mà lúc đó chết thì ta đi về đâu? Ngài đặt ra câu hỏi như vậy, thì bên cạnh ngài có một cuốn kinh A-di-đà, là cuốn mà bao nhiêu năm qua ngài chê. Ngài cầm lên, ngài đọc qua, ngài giật mình tỉnh ngộ, nói rằng: Đây, đây là con đường mà ta giải thoát đây. Bắt đầu ngài nhiếp tâm lại, soạn qua gọi là kinh A-di-đà yếu giải trong vòng 9 ngày. Mà sau này ngài Ấn Quang Đại Sư nói: Dẫu cho chư Phật xuống thế gian làm yếu giải, cũng chưa qua khỏi yếu giải này. Một vị tổ khi cầm kinh A-di-đà lên, ngài giật mình tỉnh ngộ, trong khi chúng ta là một phàm phu, gặp được câu A-di-đà Phật, gặp được kinh A-di-đà mà cứ tưởng là tầm thường. Tầm thường làm sao mà trong kinh nói: Nếu người nào trì tụng kinh này thì mười phương chư Phật cùng nhau hộ niệm cho người đó. Mình cứ tưởng tượng lực của mười phương chư Phật hộ niệm vào mới đưa một người từ phàm phu tục tử về tới Tây Phương Cực Lạc mà không hay. Thế mà có nhiều người cứ mãi chạy theo những con đường trong tam thiện đạo, là phải tìm cách để trở lại làm người. Trong khi đó, kinh Vô Lượng Thọ nói: Trong một đời này gặp được câu A-di-đà Phật là do thiện căn phước đức nhiều lắm trong nhiều đời nhiều kiếp nên mới gặp được, mới tin được. Thế mà ta đã gặp được rồi lại đành bỏ đi. Ngài Tịnh Không nói: Trong một đời này mà gặp câu A-di-đà Phật thì đối với Phật đạo là đỉnh cao nhất rồi. Từ đây đi về Tây Phương thành đạo luôn. Thế mà lại có người muốn chùi xuống, giống như một cái tháp, đã lên đến đỉnh tháp rồi lại muốn chùi xuống lượm những cái khác, để sau cùng trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Thật là oan uổng. Chính vì vậy mà pháp niệm Phật rất tối kỵ. Xin nhắc lại, rất tối kỵ con đường tạp nhạp. Người nào mà còn tạp nhạp thì hãy giật mình tỉnh ngộ lại đi, quyết lòng buông hết. Pháp thượng ưng xả, trong kinh Phật nói đàng hoàng, biết được câu A-di-đà Phật thì các pháp phải buông xuống hết, để mà qua sông, để mà đáo bỉ ngạn. Đừng nên gánh nữa, gánh nữa thì chết, nó trì lại liền, nhất định phải cẩn thận. Hôm nay xin cống hiến cho chư vị một bài thơ. Hôm trước có bài thơ rồi, hôm nay có một bài thơ nữa, hay lắm. Bài thơ như thế này: trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Quốc sư Trung Phong đã khai thị một bài thơ rất hay. Quý vị đọc bài thơ này nên thấm. Tiện tựu kim triều thành Phật khứ, lạc bang hóa chủ dĩ hiềm trì. Ngã khang cánh dục chi hồ giả, quản thủ luân hồi một liễu thời. Bài thơ chính là như vậy, khi giảng giải từng câu mới thấm. Tiện tựu là nhờ phương tiện, là câu A-di-đà Phật. Tựu là thành tựu, nhờ câu A-di-đà Phật mà ta thành tựu con đường đi thành Phật. Tiện tựu hôm nay ta gặp được phương tiện này là ta thành tựu con đường thành Phật. Đúng như vậy, tiện tựu kim triều, triều là hướng về, thành Phật khứ là đi thành Phật. Lạc bang hóa chủ, lạc bang hóa chủ là A-di-đà Phật. Ngài nói A-di-đà Phật chính là hóa chủ trên cõi Tây Phương. Dĩ là đã, hiềm là chê, trì là chậm. Lạc bang giáo chủ chê rằng: Tại sao con về Tây Phương chậm vậy con? Tại sao trong đời trước con không đi, để bây giờ bị chậm vậy con? Lạc bang hóa chủ dĩ hiềm trì. Bài thơ này hay đến rợn tóc gáy đó quý vị à. Nã khang cánh dục chi hồ giả. Nã khang, thế mà có những người còn muốn. Nã khang cánh dục là canh cánh trong lòng, tham muốn những cái khác, tham muốn văn thơ, tham muốn triết lý, tham muốn tiêu nghiệp, tham muốn cái này, tham muốn cái nọ. nã khang cánh dục chi hồ giả. Ấy thế mà có những người không chịu niệm câu A-di-đà Phật, lại niệm những thứ khác, lại thực hành cái khác, lại làm cái khác. Văn thơ triết lý để làm chi? Quản thủ, quản là quản lý, thủ là giữ, quản thủ luân hồi. Vì tham mê những cái khác, vì không tin câu A-di-đà Phật, vì vay cái này mượn cái nọ, cho nên quản thủ là giữ lấy. Luân hồi là sáu đường lục đạo này. Một liễu thời là một đời này qua rồi, không còn cách nào trở lại được. Diệu Âm tạm dịch bài thơ trên như sau: hôm nay ta đi làm Phật, lạc ban hóa chủ đã chê muộn màng. Ham chi nghiên cứu luận bàn, đời đời kiếp kiếp lang thang sáu đường. Quý vị cứ nghĩ coi, quốc sư Trung Phong là một đại thiền sư, một đại thiền sư ngộ đạo trong câu A-di-đà Phật. Tam thời hệ niệm pháp sự chính là do Ngài soạn ra. Chúng ta nay đã thật sự gặp con đường niệm Phật, gặp câu A-di-đà Phật, là gặp con đường đi thẳng về Tây Phương, mà không chịu đi thẳng về Tây Phương thành Phật, lại còn muốn cái này muốn cái nọ để chi? Để mà từ trên đỉnh, Ngài Tịnh Không nói, leo tới đỉnh rồi lại chùi xuống. Chùi xuống dễ lắm, chỉ cần nằm một chút xíu thì lăn xuống liền. Đi lên thì khó, lăn xuống thì dễ lắm. Lăn xuống bên dưới để lượm những cái mà đại đa số chúng sanh thèm thích dưới này. Vô tình, trong Kinh Đại Tập, Phật nói, ức ức người tu hành trong thời mạt pháp này, khó tìm ra một người chứng đắc. Ta đi theo những đoàn người đó, anh đi đâu tôi theo đó, anh đi vào trong lục đạo thì tôi cũng đi theo cho vui. Chỉ có những người nào kiên cường bất thoái mới giữ được câu A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Biết được như vậy, xin chư vị quyết lòng, nếu có gì chao đảo phải mau mau sám hối liền ngay chỗ này, là nhất định con trì giữ câu A-di-đà Phật. Giống như Ngài Thiện Đạo nói, dẫu cho chư Phật mười phương phóng quang minh trong đại thế giới này mà bảo ta bỏ câu A-di-đà Phật thì ta cũng không bỏ. Nếu niệm đến kiên cường như vậy, nhất định chư vị ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong tất cả chư vị giác ngộ kịp thời, một đời này nhất định ta đi về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.